This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thưa quý thính giả, kính mời quý vị đến với chương trình Tầm Sao Mai, tiếng nói của ba bà mẹ gốc Việt sau đây, với ước mong mang chút ánh sáng vào những vấn đề của gia đình và giới trẻ hôm nay. Chương trình hy vọng sẽ là nhịp cầu chia sẻ những ưu tư, kinh nghiệm và ước mơ của thân phận làm người trong một thế giới đa dạng và đầy biến động, để góp phần vào việc nuôi dưỡng hồn Việt cho thế hệ mai sau. Rất mong được sự đóng góp tích cực của quý vị.
Chào quý vị thính giả của Tầm Sao Mai qua đài Radio Sài Gòn Dallas. Hôm nay Loan sẽ đứng ra trình bày với các anh chị, nhất là những bà mẹ Việt Nam đang ở Mỹ hay ở những nơi khác mà có nghe theo cái chương trình này. Hôm nay thì có chị Victoria và hai chị em chúng tôi sẽ đàm luận với nhau. Tại vì có mời một chị nữa mà về chót thì không có tới được. Thành ra thôi giờ mời chị Victoria chào quý vị khán giả nha.
Dạ, Victoria xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Tầm Sao Mai trên kênh Sài Gòn Đà Lạt. Dạ, em rất là vui được gặp lại chị Loan sau những ngày ăn Tết nguyên đáng. Và năm nay là năm Giáp Thìn ha. Ngày trước em đã chúc rồi, thành ra ngày nay em khỏi chúc chị nữa. Và xin mời chị ạ.
Dạ, thì hôm trước đó, tuần rồi đó, chúng tôi đã ngồi nói chuyện với chị In, là một bà mẹ Việt Nam rất cần mẫn làm bếp để cho con cái, để cho bạn bè, cho gia đình xuôi gia, rồi những người chung quanh, rồi trong đạo nữa, những người trong đạo. Thành ra chúng ta đã nói về cái đề tài là khi mà mình thương con mình đó, mình là những bà mẹ, mình thương con thì mình làm cái gì? Thì chị In cũng nói là làm bếp, làm rồi để đặt cái tình thương của mình trong những cái món ăn là mình làm, mình chú ý cho mình biết mình thương người đó mình làm. Thật ra hôm nay đó Loan cũng muốn tiếp tục cái đề tài đó một chút, nhưng mà nói về một khía cạnh khác, để Loan cắt nghĩa như là có thể nói tóm tắt lại, xong rồi sẽ hỏi ý kiến của chị Victoria nha. Tại vì bữa nay hai chị em mình thì chắc có lẽ mình sẽ có nhiều giờ nói chuyện hơn. Thì bây giờ đó Loan nghĩ đó, cái sự mà cảm xúc khi mà mình nói mình thương ai đó á, thì rồi mình nói là thương con, thương vợ chồng, thương nhau, rồi thương gia đình. Thì cái dịp lễ mà người ta nói hôm 14 tháng 2 bên Mỹ này làm rất là to hả, Valentine Day hả, nhưng mà có nhiều người người ta nói lễ tình nhân thì mình thấy cũng không đúng lắm. Tại vì cái lễ tình thương đó hay là tình yêu đó, nó có thể tiếp nhận qua nhiều cái cách, và chúng ta sẽ nói theo cái nhận xét của Loan. Và Loan cũng có đi vô tìm trong những cái bài học nói về tâm lý đó, thì cái sự cảm xúc của mình đó, nó có cái năm cái dấu chỉ. Bây giờ Loan nói là ngắn gọn, là thứ nhất đó, là mình thấy, mình nhìn. Khi mà mình thương ai, người ta ngó vô cái ánh mắt mình đó, người ta thấy ô cái này có cái gì trong mắt người đó. Hay là mình chính mình cũng vậy, mình thương ai thì tự nhiên là mình muốn ngó cái người đó, mình nhìn cái người đó. Rồi thứ hai đó là mình có cái hai tay, hai bàn tay, thì nhiều khi người mẹ nó thấy thương con đó hay ôm con. Mà kỳ rồi Victoria nói là Victoria không có như là quen ôm con á. Loan thì Loan nói con gái của Loan đó là nó luôn luôn nó đòi hết lên, nhất là hôm nào mà đi làm việc về mệt á, nó nói mẹ cho con một cái ôm đi, cho con ôm con hả. Thật ra nó lớn vậy đó, nhưng mà nó cũng muốn một cái sự ve vuốt á. Rồi về tâm lý đó, khi mà các anh chị ở bên Mỹ này nè, khi mà người mẹ mới sinh ra con đó, Victoria không biết có Victoria có cảm đó, có nhận được cái sự đó, với lại có đã nhìn thấy những bà mẹ bây giờ mà khi mà sinh con ra đó, thì bác sĩ luôn luôn cho người mẹ để cái con trên lòng của mình đó, ha, da chạm với da, nhiều khi không có mặc quần áo nữa nha. Tại vì cái sự ấm áp của trong lòng của mình đó, đứa con nó ra đó, nhiều khi nó lạnh đó, không phải quần áo mà đủ có cái tình thương của người mẹ, nó nghe tim nó đập, mẹ nó đập ha. Mà chính người cha cũng vậy, người ta đợi cho người cha ngồi ôm con. Cái này đó là một cái thí dụ là trong cái môn học về tâm lý học gì cho con nít đó, thì người ta đã tìm ra, người ta thấy những cái con khỉ con á, người mẹ khi mà ôm nó đó, cho nó ấm áp trong lúc đầu á, thì những cái đứa con đó nó rất là vui, nó rất là mạnh khỏe. Thành ra người ta nói có một cái nguyên một cái thời gian người ta để dành để dòm xét, để đi coi cái những cái hiện tượng đó rồi người ta ghi ra, thì ra người ta thấy cái sự mà vỗ về hay là nắm tay hay là ôm với nhau rất là quan trọng cho cái tình thương được biểu lộ cách đó. Rồi có một cái khác nữa là mình nói, thế mình nói có nhiều nó người mẹ nó mẹ thương con nè, mẹ thương con quá, con dễ thương quá. Rồi đứa con nó cũng nói vậy đó, nhất là đứa con ở bên Mỹ này nè, cái lễ mà Valentine thì mấy đứa nhỏ nó nói you are my, là mẹ của con. Nó đi vô trong lớp học là thôi đủ chữ hết, phải không? Các anh chị ở bên Mỹ này cũng quen nhìn cái sự đó, là phải nói, mình phải nói người thương yêu nhau, anh yêu em, thí dụ như đó, là thôi là chết rồi đó. Rồi cái thứ tư đó là mình thích làm. Nhưng như thí dụ như mà mình đi nấu ăn nè, rồi người mẹ giặt đồ cho con nè, dọn nhà dọn cửa cho đẹp đẽ nè, rồi cái đó là những cái cách mình làm. Rồi nhiều khi đó mình làm tức là mình có thể viết thơ, rồi mình có thể vẽ hình, như mấy đứa nhỏ nó thích vẽ trái tim không, nó không nói nhưng mà nó vẽ trái tim, nó làm một cái gì đó. Rồi cái phần thứ năm đó là mình cho quà. Tại sao mình phải lì xì quà nè ha, rồi tại sao lễ sinh nhật cái gì mình cho cái quà, rồi mình cũng nhận quà nữa. Thành ra cái sự mà liên kết với nhau qua một cái món quà rất là quan trọng. Thành ra bây giờ Ron nói tóm nát lại những năm điều đó thì chị Victoria nghĩ sao nè?
Em cảm thấy nó có những cái sự tương đồng giữa cái ngũ giác quan của con người chúng ta. Chúng ta có mắt, tai, mũi, miệng và bàn tay, okay. Thì đó là năm cái cách mà để chúng ta nhận lãnh và chúng ta cũng có thể cho trao ra được, okay. Giống như chị nói là thể hiện qua ánh mắt. Khi mà một người mẹ thương con thì nhìn với cái ánh mắt trìu mến và thân thương thì cảm nhận được con người của chúng ta. Giống như mình đi ngang người nào đó, người ta thấy mình là mình cũng biết là ồ, cái người này không thích tôi ha. Hoặc là chị đi tới một cái nơi nào, chị thấy một cụ già ngồi ngó chị, có lẽ là bà cụ đang nhớ cái con của mình, nhưng mà chị cũng cảm thấy được cái tình thương của người mẹ lan tỏa. Thành ra đó là qua cái cách nhìn và cái câu nói của mình đó, khi mà mình thương yêu một người nào đó, cái giọng của mình nó sẽ dịu dàng hơn, nó không có gắt gỏng và câu có. Thì đó là cái giọng nói. Khi mà cái giọng nói thì chúng ta sẽ ảnh hưởng tới cái lỗ tai của chúng ta. Thì những cái điều này là có sự trao ra và cũng nhận lãnh lại được. Thành ra em thấy rằng đó, cái sự tác động của bên ngoài nó ảnh hưởng tới cái nội tại của chúng ta. Nó sẽ ảnh hưởng tới cái thể chất tinh thần của chúng ta. Thành ra ngoài cái vấn đề vật chất ra, chúng ta thấy cái tinh thần khá là quan trọng. Và cũng như có thể liên quan tới cái sự thông minh của trẻ, cái sự hoạt bát của trẻ đều là do cái bộ phận mãn nhiễm của trẻ. Khi mà trẻ vui vẻ đó, mà khi nãy chị nói là người mẹ sanh ra ở bên đây đó, thường thường được đứa con được để mà cho là truyền ấm bằng cái skin contact đó, là phải contact đó, là phải qua giống như là cái hệ thống da, chứ không phải là quấn khăn quấn mền là cho các em ấm. Thì trước khi mà cắt cái sợi dây rúng á, thì thường thường người ta hay đặt đứa con lên ngực của người mẹ để cho nó quen với cái không gian ở bên ngoài, nhưng mà nó vẫn còn nối kết được với người mẹ vượt qua cái thể vấn đề là da thịt của người mẹ. và cái hơi thở và cái nhịp tim của người mẹ, tại vì đứa con nó nằm trong bụng lâu ngày, nó nghe đã quen rồi, phải không? Thì khi mà ra ngoài á, thì có thể là rất là ồn ào, thì cái việc mà để kết nối cho nó dễ dàng, thích hợp á, thì cần phải có cái sự hỗ trợ của người mẹ. Thành ra đó là cái vấn đề là rất là quan trọng, ảnh hưởng tới cái bộ phận mãn nhiễm của trẻ sau này, là qua cái vấn đề trẻ cứ cảm thấy, tại cái này không có kiểm soát được. Em nghĩ là thường thường mình kêu là cái gì ha, giống như những cái cảm xúc mà mình không thể nào kiểm soát được bằng trí tuệ, chỉ có thể là những cái mình chỉ cảm giác bằng cái em nghĩ chắc có lẽ là mình gọi là cái tiềm thức của mình thôi chị, giống như là
đúng
nghĩ
rồi,
cái đó là tại vì em không có rành tiếng Việt nhiều trong những cái từ chuyên môn của tâm lý học thành ra em chỉ giải thích những cái gì em biết bằng tiếng Việt thôi. Tại vì Victoria học bằng tiếng Anh không à, thành ra Victoria không có để ý thế là những cái từ ngữ này tiếng Việt gọi là cái gì. Thì em chia sẻ với chị bao nhiêu đó để chị qua cái câu hỏi của chị.
Dạ đúng như vậy đó Victoria, tại vì khi mà mình nói về tâm lý đó, người ta luôn luôn người ta nhận thức qua cái sự, qua cái cơ thể của mình nha, thì năm cái giới quan đó rất là quan trọng ha. Rồi cái thứ nhì đó mình nói là cái tầm thức đó, cái sự mà cảm xúc đó nó qua cái tầm thức nữa, tức là nó có cái trí tuệ trong đó, nhưng mà cái cảm xúc đó nó cũng có thể là nó là người ta nói nó cảm xúc nó khác với lại cái feeling đó hả, là cái emotion đó nó khác với lại cái expression. Expression là mình biểu lộ ra ha, thành ra nhiều khi mình suy nghĩ mình biết, nhưng mà có những cái cảm xúc đó là nó tự nhiên nó bộc lộ ra, nhiều khi nó không có qua cái tới cái tiềm thức nữa, nó không qua được cái ý thức hệ nữa ha, nhưng mà nó biểu lộ ra một cái tình thương, hay là biểu lộ một cái sự vui vẻ, hay là một cái hạnh phúc ha. Nhiều cái những cái vấn đề mà mình nói nó là tích cực đó, những cái cảm xúc tích cực đó nó khác cái cảm xúc mà nó tiêu cực như giận dỗi hay này kia đó ha. Thành ra người ta cũng có nhận định ra là có nhiều cái cảm xúc nó có phát biểu ra bằng tiếng, mà có cái nó không có phát biểu ra bằng tiếng, như là cảnh mắt, như là Victoria nói đó ha. Còn cái nói hay là cái hát hay là cái đọc thơ hay là những cái đó, hay là những cái chuyện mà nói chuyện với nhau không đó, mà cái tiếng giọng của mình giống như Victoria nói đó, nó cũng ra một cái cách là để truyền thông rồi ha, nó qua cái lời nói. Thành ra bây giờ cái câu thứ hỏi thứ hai của Loan Nhan, cái này có lẽ nó hơi dài một chút, nhưng mà có lẽ Victoria cũng hiểu rõ về đạo Cầu Đài ha. Còn Loan có thể phân tích một chút về đạo Công giáo, thì Loan muốn so sánh giữa cái cảm xúc của mình đó là cái gì mà mình trong cái lĩnh vực có thể nói là tâm lý, hay là qua cái niềm cái ý thức của mình. Nhưng mà đối với đạo đó, tại vì mình luôn luôn mình muốn hướng thượng á, thành ra mình muốn các chị em có thể ngồi suy nghĩ, là chia sẻ với Loan với lại chị Victoria là những cái cảm xúc của mình á, về vấn đề tâm linh á, vấn đề mà niềm tin của mình á, mình có thể áp dụng được không, để mình có thể nhận định được không, khi mà mình có đạo á, mình có một cái niềm tin á, thì mình sẽ phát hiện ra cái gì ha. Tại vì nhiều khi mình cứ nói là đạo, là Loan không có nói đạo này theo cái nghĩa tâm linh nha, chứ không phải là tôn giáo. Cái đạo hay là cái niềm tin đó, nó khác với cái tôn giáo, chắc Victoria cũng sẽ cắt nghĩa rất rõ ràng hơn. Rồi theo Victoria thì như vậy đó, cái câu hỏi của Loan đó ha, là những cái cảm xúc này đó mà chúng ta đã bàn luận lúc nãy, thì chúng ta có thể biểu lộ cách nào về cái niềm tin của chúng ta không, để chúng ta có thể truyền đạt cho con cái, cho chúng con biết. Tại vì cái đạo đó phải vừa qua một cái ý thức hệ, mà phải vừa qua một cái sự yêu thương, tại vì mình yêu thương mình mới đi theo, phải không? Thành ra theo Victor Giang nghĩ thì sao?
Yeah. Cảm ơn chị Loan đã cho Victor cái cơ hội trả lời cái câu hỏi này. Cái câu hỏi này thì cũng khá là phức tạp, tại vì đối với Victoria đó, là một người có chuyên môn và cũng nghiên cứu nhiều tôn giáo khác nhau, Thành ra cái chữ mà Petra muốn giải thích trước khi mà mình trả lời câu hỏi đó là mình có hai cái bộ môn học, đó là cái bộ môn là tôn giáo học và một bộ môn nữa là gọi là đạo học. Ok, thành ra đạo học á là học về một cái tôn giáo nào, cho nó chính xác là chỉ hiểu đạo, thì cái đó theo cái con đường đạo lý và giải thích theo cái pháp tu của cái tôn giáo đó. Còn khi mà mình nói học về tôn giáo đó thì mình chỉ biết là cái tôn giáo này cái kết cấu như thế nào và có những cái điều dạy gì trong cái tôn giáo đó. Thành ra trong cái buổi ngày hôm nay đó thì mình sẽ chú ý nhiều về đạo học hơn là tôn giáo học ha. Thành ra khi mà mình nói để mà cho một người mẹ bình thường không quá nhiều từ vựng để mà nói chuyện cho nó hơi bình dân một tí đó, là làm sao để mình truyền đạt được cái niềm tin của mình và hướng dẫn các con biểu lộ cái tình cảm của mình theo cái niềm tin của mình. Không biết là em nói như vậy.
Đúng rồi, dạ, câu này rất là đúng, dạ như vậy đó.
Ok, Victoria xin nói tiếp ha. Trong đạo Cao Đài đó thì có cái quá trình chuẩn bị là cho thai nhi là do là được giống như là hướng dẫn cho người mẹ trước khi có con. Còn vì cho nhớ đó là ở bên đạo Công giáo đó, cái này lát nữa chị Long sẽ giải thích ha, thì trước khi mà lập gia đình đó, thành thân đó, là quý vị đều phải chuẩn bị vào một cái lớp giáo lý căn bản cho những gia đình trẻ. Khi mà họ phải làm cái thánh lễ hôn phối ở trong thánh đường. Bên đạo Cao Đài thì có lẽ là vì cái hoàn cảnh lịch sử ngày hôm nay đó thì quý vị cũng thấy thì cái việc mà thánh lễ mình gọi là kết hôn á, lễ hôn phối đó, bên đạo Cao Đài gọi là lễ hôn phối đó, thì cũng không mấy gì được giống như là nhiều bạn trẻ tham dự, là tại vì phải được hướng dẫn và phải được giống như là giúp đỡ của gia đình hai bên thì mới có một cái việc thánh lễ hôn phối được. Thành ra mình bỏ cái giai đoạn đó đi, mình nói tới cái vấn đề là thai giáo là như thế nào. Tại vì ở trong đạo Cao Đài thì thường thường có cái việc là dọn mình để mà cúng trong khi nhập đàn. Thì trong cái quá trình mà người phụ nữ mang thai đó vẫn có thể nhập đàn và có thể nghe và cúng những cái thời cúng của người đạo Cao Đài, thì qua những cái lời kinh tiếng kệ và người đạo Cao Đài thì phải giữ 10 ngày trai giới, thì tất cả những người mẹ Cao Đài đó đều phải giữ 10 ngày trai giới, thì có lẽ là cũng giúp được cho cái vấn đề thai nhi và cũng giống như là mình nói về vấn đề dinh dưỡng. Còn những cái bài kinh mà mình đọc hàng ngày, mình đọc, người mẹ đọc á, kinh thức dị, kinh ra đường, kinh đi về, kinh đi học, kinh trước khi ăn cơm, kinh sau khi ăn cơm đó, thì những cái lời kinh này có lẽ cũng là một cái âm hưởng để mà cho cái thai nhi trong bụng sẽ nghe và cũng có lẽ là sẽ hiểu được cái tình cảm của mình truyền đạt qua những cái lời kinh này. Thì đó là cái việc mà Victoria cảm thấy đó là cái việc làm rất là hay dành cho những người mẹ mới mang thai. Còn khi mà sanh con ra rồi đó thì có những cái buổi lễ mà chúng ta có thể làm để mà tổ chức. Trước hết là cảm ơn Phật mẫu và các vị tiên nương, tại vì trong đạo Cao Đài thì có thờ Phật mẫu và cửu vị tiên nương, là cũng có làm cái lễ tắm thánh, thì nó cũng hơi giống giống cái lễ mà rửa tội đầu cho các em trẻ. Nhưng mà có một điều là Victoria chưa thấy có cái lễ dâng con ở trong người đạo Tin Lành đó chị Loan. Người ta có cái lễ dâng con rất là hay. Hồi trước em có làm lễ dâng con. Tại sao mình làm cái lễ dâng con? Thì cái lễ dâng con là mình cảm ơn Thượng Đế đã ban cho mình những đứa con. Và trong cái buổi lễ dâng con đó thì mình có hứa hẹn trước mặt rất là nhiều người trong cái hội thánh đó là mình sẽ chăm sóc và dạy dỗ con cái để cho nó hướng có niềm tin và hiểu được Thượng Đế. Thì em thấy đây là một cái cách làm để mình biểu tượng cái tình thương của người mẹ cho con cái, và cũng mang cái tính cách là mình có trách nhiệm để hướng dẫn con cái sống một cái đời sống có niềm tin và có đạo đức tốt. Đó là cái cách mà em nghĩ là thực tế nhất để mà biểu tượng cho cái tình thương và cái niềm tin của mình. Thì những người mẹ thường thường là làm những cái công việc đó để mà hướng dẫn cho con đi gần lại với một cái gì thiêng liêng nào mà mình tin tưởng. Em thì hoàn toàn tin tưởng vào Thượng Đế. Thành ra em cảm thấy rằng những cái buổi lễ đó làm là để biểu tượng được cái sự quan tâm của mình và cái sự đồng hành của mình cho con cái sau này về cái đời sống đức tin, và cũng như thể hiện cái tình thương của mình. Thì em xin hết cái phần trả lời của em qua câu này. Em xin nhường lại cho chị ạ.
Dạ, cảm ơn Victoria đã giải thích với lại cho chúng ta hiểu về đạo Cao Đài, cái cách mà biểu lộ cái tình thương hay là cái thực sự cái tin tưởng của mình đó về đấng Thượng Đế đó, qua những cái thời gian mà người mẹ trước khi có con và sau khi có con, và khi có con rồi thì sẽ tiếp tục như thế nào. Thì bây giờ nếu mà Loan mà có thể nói lại cái năm cái giác quan đó mà hồi nãy lúc đầu mình nói đó, thì theo Loan nghĩ đó, trong cái niềm tin đó, mình cũng luôn luôn dùng những cái năm giác quan đó, phải không cho gia? Tức là mình có cái ánh mắt ha, là mình luôn luôn mình nếu mà mình tin tưởng đó, thì cái con mắt của mình đó, nó cũng khác lắm. Cái người mà không có cái đức tin đó, khi nó có cảm tưởng, Loan có cảm tưởng như là cái cuộc sống vật chất, cuộc sống hiện đại đó, những khó khăn, những cái buồn khổ đó, nó hiện ra trong cái con mắt của mình. Nhưng mà những người mà có cái niềm tin đó, con mắt của họ rất là bình hoàng, rất là mình thấy rất an bình đó, ha, là họ là những người Loan cũng rất là cảm phục khi mà Loan thấy những người đi thiền đó, ha, là họ tuy họ nhắm mắt lại, nhưng mà cả cái thân mình của họ trong một cái chiều thế, là mình thấy họ đang đọc kinh, ha, họ đọc trong lời nói hay là họ đọc trong tâm linh của họ đó. Nhưng mà khi mà họ mở mắt ra đó, mình thấy cái mắt đó rất là yên lành, như là họ đã chấp nhận, họ đã được cái hòa bình trong cái tâm hồn đó. Rồi cộng theo nữa đó là khi mà mình nói đó là qua cái lời kinh, phải không? Mình nếu mà mình có tin á Thượng Đế, hay là mình tin những người mình tôn thờ đó, thì là luôn luôn mình có cái lời kinh mình kêu gọi, hay là mình tán thụng, ha, là mình ngợi khen, đó là những lời rất là tốt đẹp. Rồi khi mà mình có làm cái gì đó thì mình cũng luôn luôn là mình nhớ mình ở trong một cái thế giới có đạo, ha. Rồi như hồi nãy khi mà Loan nói chuyện trước với Victoria đó, là có những cái áo quần mình mặc trong lễ nghi. Thành ra bây giờ nói với người mẹ đó thì Loan sẽ nói như trong đạo Công giáo là sao, là trước khi mà lập gia đình đó, thường thường đó hai người mà đã muốn lập gia đình với nhau, muốn kết hôn với nhau rồi đó, thì luôn luôn phải đi lễ trình với lại nhà thờ. Thì cha có một cái lớp tùy theo mỗi cái bây giờ nhiều cái địa phận đó, mỗi cái xứ đạo đó nó khác một chút, có nơi làm ít hơn, có nơi hơi làm nhiều hơn, và họ cho những người thanh thiếu niên muốn lập gia đình để ngồi lại để nói chuyện, để hiểu về vấn đề tâm lý hai bên, rồi vấn đề dạy con làm sao, rồi nói chuyện với những người có kinh nghiệm là những người đã lập gia đình rồi. Rồi khi mà sinh con đó thì luôn luôn đó trước khi sinh con chứ trước khi sinh con thì luôn luôn khi mà người mẹ mà có đạo đó thì cũng tiếp tục đi nhà thờ, đi đọc kinh, mà cái tiếng lời kinh của người mẹ nó Loan chắc chắn là nó ảnh hưởng với đứa con. Tại vì trong nhà thờ Loan ở Virginia này đó, rất nhiều trẻ, rất nhiều bà mẹ mang bụng mà cũng đi nhà thờ, không có sợ, không có ngại gì hết. Đó. Rồi khi mà mình đọc kinh đó, hay là mình yên lặng đó, cái sự đó giúp đỡ cho đứa con trong cái sự phát triển giống như Victoria nói đó. là đứa con nó có một cái sự hòa bình trong tâm hồn đó. Thành ra nhiều khi Loan biết rằng trong cái xã hội bây giờ đó, nhiều chị em gái trẻ đó không có cái được cái dịp đó, không có được cái những cái phương pháp để giúp đỡ, hay là không có những làm việc như là mặt đầu tắt mặt tối, không có phải ngừng tay. Thành ra nhiều khi có con hay là đang mang thai đó mà rất là bận rộn, rồi nhiều khi cũng bực bã trong mình, nhiều khi phải nhớ là những cái sự mà cái cảm xúc của mình mà nó dèm ép đó, là nó cũng không có tốt cho con mình ha. Thành ra mình nên chú ý những vấn đề đó. Rồi theo như đạo Công giáo Loan nói tiếp, thì khi mà sinh ra thì có buổi lễ rửa tội ha. Theo cái nghĩa Công giáo là mình luôn luôn mình có những cái xúc phạm đến Thiên Chúa, đến trời đất. Thành ra cái đứa con mà nó được rửa tội cũng như là để nó chuẩn bị, nó có một cái đời sống của người có đạo, là sống trong một cái gia đình của Thiên Chúa. Thành ra không biết Victoria hồi nãy nói về cái chuyện người tinh lành đó, thì theo như cái đạo mà Loan, giáo xứ của Loan đó, thì là sau khi mà làm phép rửa tội rồi đó, thì thường thường cha dâng đứa nhỏ lên trên vậy nè, là một cái cử chỉ để cho biết là mình cũng dâng cái đứa nhỏ đó cho Thiên Chúa. Rồi tất cả gia đình cũng nghĩa là giơ tay lên ha. Xong rồi sau đó đó thì mà nhiều lần thấy cười lắm, mấy đứa nhỏ nhiều khi nó khóc quá tại vì để chút nước trên đầu nó, nhưng mà khi mà giơ lên cái nó vui lắm, có nhiều đứa nó vui lắm, cười nữa. Thành ra người ta mừng lắm, người ta vỗ tay. Cái đó là một cái hình ảnh chính thức nó đã nhập vào một cái gia đình ha. Thành ra bây giờ đó thì Loan thấy đó là nếu mà nói về cái vấn đề mà tâm linh đó, thì là có những cái phương tiện, có những cái phương pháp và những cái cách để chia sẻ với nhau để chúng ta có thể giúp đỡ cho những đứa con của mình trong cái niềm tin ha, rồi tiếp tục đi theo cái sứ mạng của người cha, người mẹ, nhất là những người mẹ phải giáo dục con trong cái niềm tin đó. Thì Loan có bao nhiêu đó, Loan cũng biết là mình hết giờ chưa biết cho ra để mà mình có thể kết thúc ở đây.
Mình còn khoảng chừng 3 phút, 4 phút nữa chị, thành ra chị có thể cho một lời kết thúc của cái buổi nói chuyện mình. Tại vì sao đi nữa, mình cũng tóm tắt lại và cũng chào quý vị khán thính giả. Thì chị còn được vài phút nữa.
Thì bây giờ thôi cho Victoria nói trước nha.
Victoria rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe những cái tâm tình, và không phải là một người chuyên môn về giáo dục cho những bà mẹ trẻ để chuẩn bị, nhưng mà Victoria nghĩ rằng cái kinh nghiệm bản thân và những gì Victoria làm chia sẻ được, thì hy vọng rằng quý vị chị em trẻ tuổi mà đang chuẩn bị làm mẹ hoặc là đang làm mẹ sẽ chia sẻ lại những cái kinh nghiệm nào mà quý vị có được mà cảm thấy rằng sẽ hữu ích cho nhiều người, thì quý vị hãy liên lạc với Victoria qua số điện thoại là 714-726-6653. Thì Victoria cũng sẽ ghi nhận những cái ý kiến đóng góp của quý vị để mà chia sẻ cùng quý vị những bà mẹ khác đang lắng nghe. Và bây giờ xin nhường lại cho chị Loan ạ.
Loan cũng cảm ơn Victoria, hôm nay chúng ta đã nói và chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm của chúng ta về vấn đề cũng đạo của chúng ta. Rồi Loan cũng cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Nhiều khi cái diễn đàn này đó không phải là mở ra để mà nói chuyện riêng của mình thôi, nhưng mà mình muốn có một cái ánh sáng, một cái lời có thể chia sẻ với nhau. Và Loan cũng rất mừng là biết được thêm những cái đạo khác. Thành ra nhiều khi chị em nào mà có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề giáo dục con trong cái niềm tin của đạo mình đó, mà có muốn liên lạc để nói chuyện với chị em chúng tôi, thì chúng tôi cũng rất sẵn sàng. Và cứ gọi cái điện thoại, cái số điện thoại của chị Victoria nha. Rồi tiện đây Loan cũng xin chào các quý vị thính giả và cảm ơn đã lắng nghe, và chúng ta sẽ hẹn lại kỳ sau. Kính chào.
Kỳ tới nếu mà được mình sẽ nói về cái đề tài nào chị Loan có thể bật mí tí xíu không ạ? Hay là đợi kỳ tới em sẽ là người điều hợp chương trình. Thành ra nếu mà quý vị nào có được những cái kinh nghiệm mà trong tháng 2 này đó thì là mùa thương khó. Mà mùa thương khó đó thì phải nhớ tới Đức Mẹ Maria khi mà phải chứng kiến cái những cái bước đường rất là đau khổ của Chúa Giêsu trong lúc cái mùa thương khó này. Thì xin quý vị hãy liên lạc với chúng tôi rất là muốn nghe những câu chuyện của quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn lại gần sau ạ.
Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Tầm Sao Mai được phát thanh trên làn sóng 1160 AM vào mỗi thứ hai hàng tuần lúc 11 giờ và phát lại lúc 7 giờ chiều thứ năm.